kinh trời đất, động quỷ thần. Người học nếu có thể hành theo đó, thì nào có ai không tự tạ Sa Bà, Cao Đăng Cực Lạc, làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn tốt trong hải hội. Kể từ sau đó, vận nước ngày càng suy, chẳng ai đề xướng, pháp vận cũng suy sụp theo. Đến thời Hàm Phong, Đồng Trị, binh lửa bốn mặt nổi lên, bậc triết nhân ngày càng hiếm hoi, bọn kém cỏi ngày càng đông đúc. Nhà nho chỉ sùng phụng những thuyết bán Phật của Âu Dương Trình Chu, cho là danh ngôn chí lý, chẳng biết Phật Pháp bao quát cái đạo tân truyền của các thánh, nêu tỏ tâm tánh của đương nhân, nghĩa màu nhiệm, lời lẽ tinh vi, công đức lợi ích ấy, chẳng thể hình dung bằng ngôn ngữ văn tự được. Đạo tân truyền, tức là nói gọn của thành ngữ, tân tận hỏa truyền, nghĩa là củi hết nhưng lửa còn, ngụ ý đạo được truyền thừa từ thầy sang trò. Do vậy, họ dốc chí hủy diệt Phật Pháp, chẳng chịu đọc tụng, thọ trì, bảo vệ lưu truyền, khiến cho Phật Pháp bại hoại sát đất. Ví như trẻ nhỏ thấy Châu Mani, chẳng những không trân trọng gìn giữ, lại còn muốn phá hủy vứt đi. Đến cuối đời Quang Tự, phế trừ cử nghiệp, khởi đầu du học rộng rãi, phàm những kẻ có thiên tư cao đều lấy chuyện đọc nhiều làm trọng. Tất cả các học thuyết lý luận đều chẳng đủ thỏa mãn tâm họ, chỉ có mình Phật học sâu xa, lớn lao, mênh mông, không hay khéo nào chẳng đầy đủ, chân tục hỗ trợ nhau, không hữu viên dung. Từ đấy họ xúm vào nghiên cứu tu tập. Lễ kinh của Nho giáo có nói: tuy có thức ăn ngon, không ăn sẽ không biết được vị ngon. Tuy có đạo chí lý, không học sẽ chẳng biết là hay. Nay đã biết ý chỉ, biết cái hay, há nhường cho cổ nhân riêng hưởng vô thượng tâm pháp này, còn chính mình và hết thảy những đồng nhân chẳng hưởng được gì ư? Do vậy, nghiên cứu hội, cư sĩ lâm, niệm Phật xã, hội ăn chay lập ra khắp nơi. Những người kiên giết, cứu vật, ăn chay, niệm Phật ngày thấy càng nhiều. Ví như đứa con nghèo khó, tự mê mất quê nhà, một ngày nọ được người khác chỉ dạy, bèn thẳng hướng cầu đường về, trọn chẳng chịu đi ăn xin quẩn quanh lẻ loi tha phương như cũ. Chùa Thanh Liên từ khi Hoàng Cốc Pháp Sư khai sơn đến nay đã là một đạo tràng tịnh độ lớn, hình thế hùng vĩ, quả thật là chốn thù thắng bậc nhất của Lô Sơn. Do vậy, một ngàn mấy trăm năm qua, đạo phong chẳng suy, qua nạn Hồng Dương đều thành tro tàn. Nạn Hồng Dương, tức nạn Thái Bình Thiên Quốc, năm 1851, chấm dứt năm 1864. Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh là hai lãnh tụ của đám loạn tặc này, đã đốt phá rất nhiều chùa miếu ở Hoa Nam trong nỗ lực cải đạo Trung Hoa theo tà giáo của họ. Do pháp môn suy vi, không người khôi phục, nên thành núi hoang. Diệu Bồ Đại Sư từ khi xuất gia trở đi, bèn lấy tịnh độ làm tông, toàn đem pháp liễu thoát ngay trong một đời này, lợi khắp đồng nhân, nên bèn đến Hồng Loa tu tập mấy năm. Mùa xuân năm nay, sang chơi Lô Sơn, cảm khái sâu xa, đạo của Viễn Công không người chấn hưng, khiến cho thế đạo nhân tâm mất nhiều lợi ích. Khi đến nền cũ của chùa Thanh Liên, thấy hình thế giống như một đóa sen, chắn trước mặt là dòng thác Tam Điệp, sau lưng dựa vào ngọn núi Ngũ Lão hùng vĩ, hai bên là ngọn sư tử và mũi voi che chở. Đúng là một đạo tràng tịnh độ trời xây đất dựng, chẳng nỡ để vùi lấp, bèn phát nguyện khôi phục nhằm Hoàng Dương Liên Tông. Nên thương nghị cùng các đại cư sĩ Thượng Hải, may đều được họ bày tỏ đồng tâm. Do vậy, trước hết xây cất vài gian điện đường làm chỗ tu trì, còn như chuyện xây cất hoàng bị ngôi chùa phải đợi Long Thiên cảm ứng, không phải là chuyện cấp bách hiện thời. Chuyện cấp bách bây giờ là mở liên xã hành đạo. Nếu bảo niệm Phật vãng sanh Tây Phương là được rồi, cần gì phải kết liên xã? Tức là chẳng biết thế gian muôn sự, cần phải có các duyên giúp đỡ mới hồng thành tựu được. Huống chi là học vô thượng diệu pháp liễu sanh thoát tử. Kinh dịch có nói: lệ trạch đoài, quân tử dĩ bằng hữu giảng tập. Câu này tác giả Bùi Hành Cẩn Trong Kinh dịch phổ thông Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin tháng 7 năm 1997, trang 383 dịch là: nước chầm chan chứa, giao lưu vui mừng, quân tử cần vui cùng bè bạn, giảng giải đạo lý, trao đổi học thuật. Ấy là lấy ý nghĩa hai cái đầm cùng tồn tại, hai bên giúp ích cho nhau. Hơn nữa, thánh nhân liệt bằng hữu vào ngũ luân là vì khuyên làm lành, vạch điều lỗi, có nghĩa như hai vầng trăng cùng chiếu. Tức là chữ bằng, nghĩa là bạn, gồm hai chữ nguyệt tức mặt trăng ghép lại. Giúp đỡ trong khi nguy, gìn giữ trong khi yên, như hai tay giúp đỡ nhau, như chữ hữu viết theo lối cổ lại có nghĩa là tay. Thói thường con người nếu không có gì để nương tựa, đa phần sẽ vướng vào thói tệ biến nhát, coi thường. Đại chúng ở cùng nhau, công khóa nhất định, dẫu muốn biến nhát cũng không thể được. Ngoài công khóa ra, những người mạnh mẽ tinh tấn cũng có thể thúc đẩy những người biến nhát gắng sức tu hành. Ai nấy đều tiến lên, có ai đành chịu tụt hậu. Đây kia giúp đỡ nhau nên hạnh dễ thành. Nếu có nghi ngờ và có kiến giải gì, bèn có thể quyết trạch cho nhau. Mỗi ngày lúc rảnh, thỉnh các bậc kỳ túc chỉ bài đại lược cương yếu tịnh tông, thì chuyện bỏ tà giữ chánh sẽ rành mạch phân minh. Có những lợi ích như vậy nên cổ nhân đều đề xướng chuyện kết xã. Nếu thân mang chức vụ chẳng thể đích thân tham dự, chỉ tu trì theo chương trình của liên xã, đợi ngày khai hội hoặc đích thân đến, hoặc gửi thư báo thuật rõ mình tu trì siêng hay lười, lợi ích lớn nhỏ cũng chẳng khác gì như đã tham dự tu tập tại liên xã. Do tâm mong đuôi chen cùng liên hữu, sẽ chẳng dám biến nhát bỏ bê. Phải biết Phật pháp vốn chẳng lìa pháp thế gian. Phàm các xã hữu, tức những người dự vào liên xã, ai nấy phải tận hết bổn phận, như cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tôi tớ trung thành, vân vân. Lại phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, kiên giết, cứu mạng, chẳng ăn mặn, chẳng uống rượu, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, tự lợi, lợi tha, lấy đó làm trách nhiệm. Như thế chính là nền tảng vững vàng ngay ngắn, đáng được nhuần thấm bởi pháp. Nếu quả thật đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, ắt sẽ vãng sanh thượng phẩm. Người ngu trong cõi đời thường chẳng tu hành chân thật, cứ muốn được cái hư danh là bậc chân tu, nên bày ra đủ mọi cách bôi son trát phấn, thành ra dáng vẻ giống như thật nhưng chẳng phải thật, cốt sao người khác ca ngợi mà thôi. Tâm hạnh đã ô trượt chẳng kham nổi, dù có tu trì thì cũng vì tâm đã nhơ bẩn nên chắc chắn khó có thể đạt được lợi ích chân thật. Đấy gọi là ham danh ghét thật, là điều đại kỵ bậc nhất cho chuyện tu hành. Nếu đầy đủ những điều nên làm như trong phần trước, không có những điều đáng kỵ như đã nói ở phần sau, thì trong thế gian là hiền nhân, trong Phật pháp là bậc khai sĩ, tức là một danh xưng khác của Bồ Tát. Dùng thân mình làm gương cho người khác, từ nhà đến làng, từ làng đến ấp, cho đến toàn quốc và khắp thiên hạ, thì lễ nghĩa hưng thành, can qua vĩnh viễn dứt bạc. Từ thiện khởi, tai họa chẳng sanh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nguyện người thấy kẻ nghe đều cùng phát khởi đề xướng thì may mắn lắm thay. Chương trình đơn giản sẽ ghi trong phần sau.